ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lô Ni Quan Vương Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Hội An. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, trọng tâm của kinh Dược Sư là nghệ thuật hướng dẫn chúng ta tháo gỡ tất cả các nghiệp chướng để sống cuộc đời bình an hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Ý nghĩa và nội dung của bài kinh đa dạng và phong phú. Trong video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một phần nhỏ của bài kinh, đặc biệt là nhấn mạnh về tốc độ giải trừ nghiệp chướng theo tinh thần của kinh Dược Sư. Giải trừ là một động từ kép mở ra cho chúng ta những nỗ lực, trước nhất là tháo mở, và thứ hai đó là diệt trừ. Có những nỗi đau về não diệt trừ có sự nối kết không phải chỉ ở đời này mà nhiều đời kiếp về quá khứ. Do đó người tu học Phật cần phải đến tháo mở đó một cách đúng chiều, thuận hướng, để cho kết quả như có mặt ở trong cuộc đời. Có những tình huống khi ta nỗ lực tháo gỡ mà không thành công nhất, thì ta càng phải có sự lựa chọn là phải diệt trừ nó. Như vậy, hai thao tác tháo gỡ hoặc là diệt trừ được ứng dụng tùy theo tình huống và phải ứng khớp với các đối tượng cụ thể thì kết quả đạt được mới cao. Rất nhiều chùa theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông khai kinh Dược Sư vào đêm mùng một Tết, tụng cho đến hết tháng Giêng âm lịch. Có chùa thì bắt đầu vào ngày 17 và kết thúc vào ngày sau. Dầu là thọ trì trong thời gian một tuần lễ, nửa tháng hay đầu tháng, thì trọng tâm của nghi thức này là nhằm giúp chúng ta nhận diện ra rất rõ rằng những nỗi khổ, niềm đau thuộc về cảm xúc, tâm lý, nhận thức và hành vi càng phải được tháo mở và diệt trừ một cách tích tận gốc rễ của nó. Sự trì hoãn trong việc trị liệu các chứng bệnh vừa nêu là đồng nghĩa làm cho thân thể này chịu khổ đau nhiều hơn. Mỗi khi có một chứng bệnh nào, ta được khuyên là đến gặp bác sĩ giỏi chuyên ngành chẩn đoán định bệnh, nặng thì vào nhà thương, nhẹ có thể điều trị tại nhà. Sự điều trị đó được phối hợp bằng bốn cấp độ. Thứ nhất là thuốc tan trị liệu. Thứ hai, chế độ ăn uống thích hợp. Thứ ba, chế độ làm việc và ngủ nghỉ. Và thứ tư là không gian môi trường tạo sự thuận lợi cho sức khỏe tái hồi phục. Mỗi một cái chứng đau bệnh trên cơ thể làm cho toàn thân chúng ta bị nhức nhối, đau răng cũng khó chịu, đau bao tử lại càng khó chịu hơn, tim gan tỳ phế thận, bất cứ một chi phần nào của cơ thể có vấn đề đều có nhu cầu trị liệu để tháo mở đó. Huống hồ những nỗi đau về cảm xúc, mặc dù vô hình vô tướng, nhưng nếu ta để lâu mà không chịu tháo mở đấy, dễ dàng dẫn đến những cái bệnh trầm cảm và yếu sức chịu đựng về tinh thần kém, thì người vương vào những bệnh trầm cảm lâu ngày thì tháng này sẽ có thể dẫn đến những tình trạng là vui sinh. Hoặc may mắn hơn, có cảm giác rằng là cuộc đời của mình buồn chán, hiểu não, vô ý nghĩa, làm cho họ thấy rất rõ là tất cả những nỗ lực của họ đó, nó không mang lại bất kỳ một sự hài lòng nào. Cái vô hình vô tướng của nỗi khổ niềm đau cảm xúc vừa nêu cũng cần phải được trị liệu và chuyển hóa đó. Có hai cấp độ tiếp cận bản kinh dược sư và nghi thức trị tụng hay là hành trì nội dung bản kinh này. Cấp độ 1, tiếp cận từ góc độ của tín ngưỡng thì ta hiểu một cách tôn na nghĩa đen chữ trắng của kinh là cầu chi điều đó. Đức Phật dược sư như là một vị Phật với tâm rộng lượng, lòng từ bi bao la, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của con người, bất cứ một sự cầu cứu nào, kêu cứu nào, nếu Ngài nghe biết được, điều ứng hiện trị liệu để chúng ta vượt qua khổ đau. Thì góc độ tiếp cận vừa nêu làm cho người hành giả có cảm giác rằng là đến với đạo Phật thì ta cũng có được sự bình an, bảo hộ như là đến với các tôn giáo chính thành. Đây chỉ là những lớp ý nghĩa căn bản dành cho người mới bắt đầu đi vào đạo thôi. Lớp ý nghĩa thứ hai quan trọng hơn là mỗi một mô tả trong kinh dược sư đều chứa đựng biểu tượng về triết lý. Vấn đề của hành giả là phải mổ xẻ và giải mã các biểu tượng này để ta có thể hành trì một cách đúng và kết quả đạt được khá cao. Như vậy, hình ảnh của Đức Phật dược sư, hiểu hôm nay là Đức Phật thầy thuốc chỉ liệu những chứng bệnh tâm lý và tinh thần để phục hồi sức khỏe đạo đức, tăng cường các dưỡng chất tâm linh, làm cho con người sống bình an trong cuộc đời này. Ai tiếp cận bản kinh dưới góc độ thứ hai thì giá trị lợi lạc sẽ có mặt ở hiện tiền. Sáng thực tập là ngay buổi sáng có kết quả, chiều thực tập ngay buổi chiều có được niềm vui, và giá trị của niềm vui đó nó không kết thúc sau buổi sáng, buổi chiều mà còn kéo dài nhiều năm tháng về sau nữa. Một cái tình cờ ngôi chùa mà quý vị đang có mặt hành trì đó, có nghĩa là nơi hội tụ các sự an lành, hội an. Do vậy khi quý vị trở về chùa để tu học, tụng niệm, bái sám, kinh hành, thiền quán, tọa thiền, dấn thân cùng với thầy trụ trì làm các công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khổ đau bất hạnh, đúng không? Là những nỗ lực hội tụ phước báo và sự an lành đến với chúng ta. Như vậy, việc làm lành là một dưỡng chất, và ý thức sự phát tâm về việc làm lành đó chính là dược sư, là chất liệu thầy thuốc tâm linh và đạo đức vốn có trong mỗi người chúng ta. Chỉ cần có sự khích lệ của thầy trụ trì, của những người bạn đạo đi trước, của những người sư huynh sư tỷ hướng dẫn chúng ta, thì các hạt giống vốn có này bắt đầu được kích hoạt và nó sẽ làm cho mình được an vui hạnh phúc ở mức độ lâu dài. Trong bài kinh dược sư được giải trừ nghiệp chướng được chia ra làm 5 nhóm. Nhóm 1 là giải ách trừ đai, ách nạn,
tai nạn dẫn đến rất nhiều sự thương tổn mạng sống. Có nhiều người sống lẩn quẩn trong ba chìm bảy nổi tám lên đêm khoảng một thời gian rồi hầu như là không còn có một ý niệm tin rằng mình có thể thay đổi vận mệnh. Từ cái thức ngủ bất lực trước những nỗi khổ và niềm đau đó đã làm cho họ trở thành người an phận hướng thượng. Nhận thức đó có thể dẫn đến là một quan điểm sai lầm hơn, chẳng hạn như theo cách nói của dân gian, già chết cũng có số, nhà cửa cũng có thứ to, áo quần cũng có ni lấp, hầu như không có cái gì trong cuộc đời là không liên hệ đến con số, và do vậy con người cũng có số phận. Quý vị có từng nghĩ như thế không? Có nghĩ không? Có à? Nghe trả lời có nó buồn hết 5 phút. Nếu ta tạm bảo rằng là con người có số phận thì cái số đó được quy định theo kiểu gì? Chiều cao người mét tư như người đã nói này, hay là mét sáu mét bảy như là những người đang ngồi, hay là mét tám mét chín theo kiểu của phương Tây? Cái số chiều cao đó phản ánh được cái gì đối với cái gọi là bản mệnh của người? Lúc đó nhiều người nói dân gian được bảo như thế này: nhất lé dị lùn tam hô cứ xuống bốn dặm chân được. Được mai là đẹp, mai lé hơn. Lùn thì có khá nhiều, hô thì không thấy bao nhiêu, xuống ai cũng còn đầy đủ hàng tiền đạo. Rất có thể đã từng có trong lịch sử những con người lé lùn hô xuống là khó chơi, dẫn đến quan niệm rằng là những người như thế là những người ta càng phải cứu như vị chi. Và từ đó ta đặt ra một cái nhãn hiệu và quy định cái nội dung trong cái nhãn hiệu đó cho từng con người với những cái mặc định mà ta gọi là số phận cho người đó. Từ đó nó dẫn đến một cái quan niệm sai lầm mà làm cho rất nhiều người ứng xử thành kiến với nhau. Và bản thân ai nằm ở trong các quan niệm như vừa nêu thì cũng tự nhìn một cách rất là tiêu cực về bản thân mình. Có nhiều người giàu có nói rằng là nhờ trời Phật ban ơn mình làm đúng có kết quả, mà cứ nói trời Phật ban ơn là sao? Trời không có để ban ơn, Phật có đó nhưng mà Phật không thể làm chuyện như thế. Người ta thứ đặt ra câu hỏi: nếu Phật ban ơn cho mình á thì tại sao trong cuộc đời này nhiều người vẫn bị chết, nhiều người vẫn bị khổ, nhiều người vẫn bị đau, nhiều người vẫn bị bệnh, nhiều người vẫn bị tai ương tật ấp? Thế bởi vì cái nghiệp ở trong tự thân của những người đó với cái hoàn cảnh môi trường xung quanh tác động dẫn đến những chứng bệnh, dẫn đến những sức khỏe. Phật gia ơn cho chúng ta bằng cách là tặng chúng ta những tấm bản đồ, những to thuốc tâm linh miễn phí, thay vì mình đi bác sĩ phải trả tiền. Rồi tới bác sĩ Đức Phật thì ngài không lấy tiền. Đó là một cái ơn phúc lớn, đó là một phước lành. Trong kinh Dược Sư dạy để có được cái kết quả của sự giải trừ tai ác thì mỗi hành giả kinh Dược Sư phải làm hai việc: lánh ác làm lành và thờ phượng bảy Đức Phật Dược Sư. Ở đây là đấy nó có hai cấp độ ấy. Cấp độ một là việc làm cụ thể, cấp độ hai là biểu tượng. Tai ác đó phần lớn cũng là hậu quả của một nghiệp mà ta đã thực hiện ở trong một đời kiếp nào đó, hay là trong một quá khứ cái đây 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay là vài ba tháng thôi mất. Có những cái nghiệp chúng ta gieo trồng sai lầm nhưng mà nó biết, cho đến lúc khi mà gặp được kinh điển nghe phân tích thì nó mới hiểu ra à, té ra những việc đó là sai, và bắt đầu ta có nhu cầu hồi đọc. lấn át chỉ là một cái phương diện ban đầu của con đường đạo đức thôi, để ta không bị rất rối về phương diện luật pháp. Làm lành là nghệ thuật chuyển hóa, tai ác là kết quả của một hành vi xấu. Muốn giải trừ nó thì ta phải gieo trồng các hạt giống thiện đối lập. Trong dân gian có nhiều cái con thuốc với những cái mèo vằn mà giá trị thì rất hay. Ví dụ như quý vị ăn cơm lỡ có trúng thực hay là ngộ độc thực phẩm đấy, nhà mình xa bệnh viện, trạm xá bệnh xá, bác sĩ y tá dược sĩ lương y không có gần. Nếu mà chờ họ đến thì lẽ mình chết trước rồi. Lúc đó quý vị thử ăn đậu xanh già, nó giả ra hết tất cả các độc tố. Là uống nước gừng vàng và cạo gió ở vùng trúng, vùng bắp đùi vân vân, dùng salamá và dán ở những cái vùng đó, những cái cơ bắp nơi mà gió có thể dễ dàng bị nhập vào, thì trong vòng nửa tháng, trong vòng nửa giờ là quý vị có thể kiềm chế được cái cơn đau khống chế, mà nếu chậm trễ có thể dẫn đến sự chết mất hoặc là bị bệnh nặng hơn. Điều gì đã làm cho sức khỏe của chúng ta được hồi phục khi ăn đậu xanh vào? Vì đậu xanh nó có chất là giải độc, độc tố được nạp vào trong cơ thể có cái chức năng sẽ làm cho cơ thể chúng ta bị đau nhức, dẫn đến chết dần chết mòn, mất phản ứng thần kinh. Đậu xanh đưa vào trong cơ thể sẽ làm cho độc tố này nó bị xả ra, chức năng nó bị khống chế lại và sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Như vậy ăn đậu xanh vào là cách thức ta loại trừ những độc tố. Giả sử cái phước và họa ở trong cuộc đời này nó giống như cái bao tử của con người đi cho dễ hiểu, hay là cái thân thể này, cái họa tức là những hạt giống tiêu cực mà ta gieo trồng, như là những độc tố được nạp vào. Còn đậu xanh là phước báo ta mới gieo trồng đưa vào để giải độc. Nếu ta đưa vào không đủ cái số cần thiết thì ta vẫn bị ảnh hưởng. Cho nên kinh dạy là lánh ác làm lành là một đề luật chuyển hóa giải trừ tà ác một cách thiết thực nhất. Các tổ hôm qua có câu nói như thế này: bình thời bất diêu hương, cấp thời bảo Phật cước, là vô dụng. Lúc khỏe mạnh, khi thành công, lúc nhà cao cửa rộng, khi vật chất tiện nghi đủ đầy, thì chẳng biết đến chùa chiền là gì, không thèm thắp hương cúng nước Phật, rồi Phật cũng thèm vào, rồi cha mẹ cũng thèm kính, tức là không sống đời sống đạo đức của tâm linh gì hết. Nhưng đến lúc khủng hoảng tai ấp, nhiều biến cố trong cuộc đời, từ đó ta mới chạy đến chùa, quỳ xuống tượng Đức Phật, ôm chân ngài mà khóc. Phật nào cứu giúp mình được? Nếu các Đức Phật cứu giúp ta trong tình huống đó là các Đức Phật quan liêu hết, ôm dù hết. Những người không ôm chân ngài, chẳng lẽ ngài không cứu? Do đó phước báo chính là hộ pháp của mình, hạt giống lành chính là người vệ sĩ của ta. Những công đức ta gieo trồng một cách có phát tâm là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của hạnh phúc. Cho nên muốn ăn chắc mặt bền á, quý vị cứ làm tốt, gieo trồng phước báo thật nhiều, làm phước báo là đừng có tà keo, đừng tiết kiệm, và nó không mất đi đâu hết. Mình tưởng chừng như là làm cho người khác, trên thực tế là ta làm cho ta một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó Đức Phật dạy là phải thờ phượng bảy Đức Phật dược sư. Trong đến điện của chùa Hội An có bảy tượng, sáu tượng màu trắng, một tượng màu hồng. Tượng màu hồng có chiều cao hơn. Thực ra thì các Đức Phật dược sư thì không quan trọng về hình thức màu sắc, mà ta tôn vinh vẻ nắng hình tượng của các ngài. Số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn. Như vậy khi mà mình bái giếng tôn thờ Đức Phật Dược Sư để mong cái chất lượng tâm linh đến với mình này, thì ta phải thể hiện một cái sự trí thành một cách trọn vẹn nhất, thực tập một cách tốt đẹp nhất và chuyển hóa tâm một cách đầy đủ nhất. Nếu là chỉ làm cách thời hợp bên ngoài theo thói quen, theo bản năng, theo sự kêu gọi, mà bên trong tâm không thật sự phát ra những ý tưởng là tôi muốn diệt trừ tai ác bằng những nghệ thuật mà không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào của nỗi đau, thì kết quả không cả có rồi bắt đó. Giống như mình uống thuốc giảm đau, đau quá uống vô đau hết liền, nhưng mà mình vẫn còn nguyên, thì nguyên nhân chưa được phá bởi. Cho nên ta tôn thờ bảy Đức Phật Dược Sư với nghĩa là ta thực tập các dược chất tâm linh. Mỗi một dược chất tâm linh có chức năng trị liệu và giải trừ một chứng bệnh phiền não. Và khi là một hành giả tịnh độ, trên đây cầm một sâu chuỗi 108 tràng hạt như thế này, thì hãy nhớ rằng là phiền não nhiều vô số, dược chất thì cũng có vô số. Cho nên muốn trừ nó thì ta phải dùng dựa cái tâm linh tương thích qua con số 108 biểu hiện cho sự trọn vẹn nhất. Thì về thực tập đó có nghĩa và kết quả là cả. Con số 108 là cấp số nhanh của con số 18. 18 nhân 6 thì ra là 108. Quý vị sẽ thấy rằng là tại sao sâu chuỗi ngắn có 18 hạt. Hiểu lý do tại sao không? Một số vị nói không, cũng buồn 5 phút. Con số 18 là biểu tượng về thế giới Phật giáo. Nó được nối kết bởi ba con số 6. 6 giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự chạm và đối tượng được hình dung. Khi sáu giới quan tiếp xúc với sáu đối tượng đặc cảnh của nó thì sáu loại nhận thức phát sinh: nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ba nhóm số sáu này phối hợp thông qua sự tiếp xúc được gọi là thế giới nhân sinh quan và thế giới quan từ cái niệm đạo Phật. Như vậy khi hành giả cầm một sâu chuỗi 18 hạt lần thì ta phải ý thức rõ rằng là ta đang nắm vững được thế giới quan nhân sinh quan, không có nguyên nhân thể thủy, không có thượng đế tạo dựng mua vật, không có thần linh chủ quan cái chức nghiệp, không có sự an bàn của anh khổ đau, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta với nhận thức thể hoạt động tốt và xấu, ta chịu lấy trách nhiệm thực tập bái miếng cho một dược sư bằng cái nhìn như thế thì giá trị tâm linh sẽ đạt được mức độ rất cao và kết quả là tai ác được tiêu trừ. Vấn đề thứ hai được Đức Phật giải thích đó là giải nạn bệnh nan y và chết yểu. Bản kinh mô tả các hành giả thực tập một số rất đơn giản, chẳng hạn như là thứ nhất là hành giả phải nhập vào cái lời định diệt trừ phiền não, diệt trừ khổ não. Về hình thức nghi lễ đó thì chỉ cần cúng Đức Phật các chung nước sạch không có vi trùng, đốt đèn tục mạng. Chỉ như trong kinh dùng cái biểu tượng là mỗi ngọn lớn như bánh xe đốt luôn 49 ngày đi đường cho tắt, hiểu được cái đèn như thế là có nước sạch thì luôn đốt một 49 ngày, đốt trong nhà thế nào cũng cháy nhà. Lửa có chức năng là thiêu đốt, và ở đây ta phải hiểu bản chất của lửa là tạo ra ánh sáng. Ánh sáng rồi là phần tự nhiên trí tuệ. Như vậy ta phải đốt 49 ngọn đèn trí tuệ thật là to lớn, đốt liên tục, tức là sống với trí tuệ, không nên để cho nó tách rời ly dị khỏi mình trong các hành động. Khi mình nói trung thành chu tiễn với chúng ta đó thì con người sẽ trở nên minh triết, hành động luôn luôn kết hợp với đạo đức, mọi thứ ăn nhập với lệ luật pháp. Bây giờ ta không có bất kỳ một sự nói tiếng nào. Thì hiểu theo nghĩa đen là đốt 49.000 là cháy chùa, cháy nhà. Ở cái địa Phật Nha có một ngôi chùa tên là chùa Như Lai, cũng thắp đèn Phật Dược Sư vào cái mùa Tết như thế này. Tối bất cẩn phát quả cháy thiêu rụi cả ngôi chùa. Ở quận Tư, thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài tháng cũng đốt đèn Phật Dược Sư bất cẩn cháy nguyên ngôi chùa. Do đó là những người hành giả ta phải hiểu đọc kinh điển Đại Thừa theo nghĩa biểu tượng triết lý thì nó sâu sắc hơn, là tiếp cận từ góc độ của Đức Phật. Đốt đèn trí tuệ liên tục thắp sáng hành động, lời nói, việc làm, đi đến đâu là hạnh bình đến đó. Các chứng bệnh nan y nó thuộc về ba yếu tố. Thứ nhất á, là cái cấu trúc và sinh học của cơ thể có một kháng thể tốt hay là không tốt, ảnh hưởng từ gen di truyền của cha mẹ một phần. Thứ hai là chế độ sống, làm việc, ngủ nghỉ có thích hợp hay không. Và thứ ba là môi trường ta đang có mặt, nó có nhiều và quá chất độc tố thải ra làm ảnh hưởng, hay là ta sống trong không biết trong lành như là môi trường Hội An tại chùa Kỳ An này. Tất cả đó nó liên hệ đến sức khỏe hay bệnh tật, tuổi thọ hay là chết yểu. Một người mà rơi vào chứng bệnh nan y nó muốn kéo dài tuổi thọ, trước nhất là ta phải không sợ chết, thứ hai không để cho nỗi ám ảnh của cơn bệnh khống chế hoàn thành mình, thứ ba có cái độ sống ung dung, làm phước báo, làm lành. Thì kháng thể được tăng trưởng và cái tiến trình lão hóa dẫn đến chết chóc đó, nó sẽ chậm hơn thời gian bình thường. Có nhiều tình huống có kết quả là hết luôn cả bệnh. Do đó giữ cho tâm an được hiểu trong bản kinh này là nhập vào loại định diệt trường khổ não, rồi sau đó trì thành chú dược sư. Nhưng rất tiếc có phần lớn chúng ta nhớ thành chú mà quên đi nhập cái loại thiền định này. Khi có mặt ở trong thiền định diệt trừ khổ não đó, thì cái người bị khổ đau không có than, không có rên, không có khóc, không có sợ hãi. Bây giờ đó bệnh có mặt nhưng không tác động ảnh hưởng đến chúng ta, nó ảnh hưởng đến vật lý đó, chứ không ảnh hưởng đến tâm lý. Người này nữ Phật hơn được người bình thường lại chỗ này. Ra đường mà có người nào đó lại gặp bác ơi, dạo này bác khỏe không? Hay là một người lớn gặp con cháu nhân ngày lễ Tết kỷ sửu hay là lễ chính, sao cháu có khỏe không? Trong hai câu hỏi đó, người hỏi không hề có dụng ý mong nghe người kia than thở là thưa bác, ngày hôm qua cháu bị té, đi vào bệnh viện uống thuốc, mua thuốc tốn hết 500.000, đau nhức sưng còn phòng tiếp về mỏi mệt quá. Hầu như là những người hỏi câu hỏi về sức khỏe của ông này mong đợi người kia trả lời bằng cách là kê to hàng loạt các chứng bệnh mình đang dướng thôi, mà đó là một sự giao lưu đó, để thể hiện cái mối quan tâm giữa con người với nhau trong cuộc sống. Nhưng mà người với chứng bệnh hàng đó, bắt đầu là nó tuôn chảy giống như là suối bất động. Mà nếu ai sống đồng ai từ Quảng Ninh thì than chỗ đó còn có lẽ nó còn nhiều nữa, tôi là than đá, tức là kể lễ suốt cả qua năm suốt tháng, kể hoài không thấy hết. Sống chung nghe những người kể về bệnh, về khổ, về đau của mình, có lẽ là cái người nghe đó cũng bị tỏ quá giật mạnh. Cho nên khi có bệnh đau ta đừng có than nhiều. Trị bệnh đến bác sĩ giỏi, làm đúng theo hướng dẫn, tập thể dục, sống đúng, ăn ngủ ngủ đàng hoàng, thực tập tâm linh, gieo trồng phước báo, nhưng không để ý đến bệnh thì bệnh nó sẽ giảm được rất là nhanh. điều này khác với tình trạng liều của một số người khi được khuyên là khám khám bệnh, nói thôi tôi không thèm đi bác sĩ, hỏi sao vậy, để bác sĩ lòi bệnh ra sợ lắm, làm liều cho sớm hơn. Là đệ tử Đức Phật Dược Sư thì không được liều. Đức Phật kêu chúng ta mở mắt ra thật to, đốt đèn 49 ngày đêm thật là sáng, để không nhìn gì cũng có, phải nhìn vào bóng sáng, thấy rõ mình đang bệnh gì, bế tắc chỗ nào, khổ đau do cái gì tạo ra, để ta vượt qua nó. Ai thực tập như thế là đang sống trong nội định diệt trừ khổ não. Việc than thở của người khác có ai giúp được cho mình đâu? Mỗi lần than, cái nỗi đau đó nó được thâm nóng lại lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần thứ 30, 300, 3000, mà nó sắp lốt như là loại calcium. Cho nên thực tập chứ thực sự là không có than được, và hãy sống chung với nó, làm bạn với nó, vươn lên trên nó, làm chủ lấy cảm xúc để cho thân đau không làm cho tâm bị nhức. Ai được tập được như thế thì Đức Phật bảo rằng là chỉ cần lấy 3 chung nước sạch không có vi trùng để trước Đức Phật Dược Sư tụng dài dục biến kinh, và lấy xong uống với nguyện vọng là mong cho tập bệnh tai ác được tiêu trừ, cũng có thể được bảo nguyện. Chứ làm phải là mê tín gì đâu không? Cái vấn đề chính là thắp đèn chiếu tại 49 ngày đêm tượng trưng cho sự liên tục không gián đoạn. Nhờ có trí tuệ ta không có sợ đau, sợ bệnh, sợ chết, nhờ đó cái chết từ đau và bệnh không có chết được người. Thì lúc đó chỉ là cúng một chung nước tượng trưng để chúng ta tập chung ý thức về niềm tin vào, ta có được kết quả. Thì là kết quả là nhờ có trí tuệ, nhờ ta sống thích hợp với khoa học. Nhưng nếu không có những phương tiện niềm tin như là cúng nước hoặc bằng, ta khó có thể tập trung lắm. Những tràng vỗ tay đó cho thấy là quý vị rất hoan hỷ trong việc thọ trì và áp dụng kinh Dược Sư theo tinh thần ứng dụng hơn là tín ngưỡng. Vấn đề thứ ba được nêu ra trong kinh là giải trừ ác mộng. Ác mộng nó được thể hiện qua những lần mộng dữ, quái dị, kinh hồn mà người dương vào nó sau khi thức giấc, sau 8 tiếng thậm chí đến 12 giờ ngủ, mất hết sự bình an của cõi tâm. Thức dậy đầu nó nặng trĩu, tinh thần bãi hoại, các cơ bắp nó mỏi mệt, làm cho mình không hoạt động, không muốn đi đứng, chỉ muốn nằm hoặc là ngồi thôi. Tại sao ta bị chướng vào những cái loại như thế? Là bởi vì con người bị chấp trước với cảm xúc. Mọi việc trôi qua trong cuộc đời lẽ ra mình phải buông nó, thì ta có khuynh hướng là giữ chặt, bám da và giấu kín. Cho nên các ức chế tâm lý này đều thể hiện lại trong giấc mơ. Lẽ ra theo tinh thần Phật dạy đó, thì người hành giả đừng để cho giấc ngủ có những cơ mơ. Các nhà tâm lý học hiện đại phân tích người thiếu sự kiểm soát tâm, thiếu sự tu tập chuyển hóa đó, mỗi một đêm 8 giờ ngủ có thể có từ 1 cho đến vài chục cơ mơ, có người có đến vài trăm. Nhưng vì cái ký ức và sức nhớ của con người có giới hạn, cho nên những giấc mơ cuối thường để lại những ám ảnh và ấn tượng, còn những giấc mơ đầu bị quên đi. Giấc mơ diễn ra nhiều nhất là khoảng từ 1 giờ khuya cho đến 5 giờ sáng. Nếu có thân nhiệt giảm xuống một mức độ khá đáng kể, ta có cảm giác lạnh hơn, và ngủ phải chùm mền, nếu không đủ mền ấm á, ta có cái đứng là co quắp cơ thể lại, và cái tư thế đó nó làm cho máu không được lưu thông. Kết quả là các cái mần xuất hiện tùy theo nhiệt độ trong cơ thể, nhiệt độ trong phòng, ánh sáng, màu sắc các vật liệu trước khi ta ngủ ta nhìn thấy và để ý đó, nhưng mà nó diễn ra theo một cái kịch bản ăn khớp với các dữ liệu đang có, cộng với niềm mơ ước, hy vọng, nỗi buồn, niềm đau, hạnh phúc, và tất cả những cái biến thiên của dòng cảm xúc đó, nó làm cho chúng ta có cái kiểu mơ khác với những người khác, dù mơ tốt hay mơ xấu, giấc mơ đều là của tâm trí ta trở nên mỏi mệt. Bởi vì trong giấc ngủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã ngưng hoạt động tạm thời, ý thức vẫn tiếp tục còn hoạt dụng, cho nên sau giấc ngủ ta vẫn không cảm thấy thoải mái. Là vì thế, để tháo mở và giải cái nghiệp bị ác mộng thì cái Phật dạy của vị dược sư trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, ta niệm danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, hay là quý vị niệm thần chú vị dược sư, hoặc là niệm bất kỳ danh hiệu Phật Bồ Tát nào, cái đức niệm như thế này để cho hơi thở ra vào thật sâu, thư thái, nhẹ nhàng, không có tưởng lượng, không bị ức chế, không đè nén, không cố sức, không gắng công, tự nhiên cái luồng khí vào và ra thông qua buồng phổi, lỗ mũi, cửa sổ được mở ra một cách thoáng để khí trời xanh đẹp nó có thể được đưa vào trong cơ thể, làm cho quá trình trao đổi chất, trao đổi máu được tư nhuận, các cơ thần kinh được làm mới, tinh thần ta được sảng khoái hơn. Nói chung đó, cái sự thực tập về hơi thở và Đức Phật dạy thôi đã làm chúng ta phục hồi được sức khỏe. Niệm cái danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai cho con ngủ an lành, con ngủ không mộng mị. Chỉ cần niệm và đưa hai cái lệnh điều chỉnh tự động đó cho con ngủ ngon lành, cho con ngủ không mộng mị, ta sẽ dần dà trị được những chứng bệnh mất ngủ. Mất ngủ lúc đầu đó là một nỗi ám ảnh, một ức chế tâm lý là không tháo gỡ được. Cho nên thay vì đến cái giờ ngủ ta chỉ còn nhớ hơi thở và sự ngủ, thì nhiều người nhớ một việc gì đó, nhớ nỗi đau gì đó, nhớ cái uất hận gì đó, cho nên không quên được, và họ ôm cái nỗi đau đó mà tức, kết quả là tuổi thọ bị giảm, ác mộng nhiều. Bởi một lệnh điều khiển tự động được nạp vào trong não trạng sẽ có chức năng là tự chỉnh lý những cái thói quen là chấp trước về cảm xúc của con người. Và nhờ ta gắn liền với danh hiệu Nam Mô Dược Sư Liên Quan Như Lai, một vị Phật có chức năng trị liệu tâm linh, thầy thuốc tâm linh, ta có niềm tin hơn, và do vậy cái lực đưa vào trong cơ thể tạo ra một cái năng lượng trị liệu giúp cho mình vượt qua được các cơn ác mộng trong giấc ngủ. Còn những người mà bị ma nhập, chúng làm niệm đơn giản như thế: trong tâm thức của con sự an lành hạnh phúc đang có mặt, trong cơ thể của con chỉ có một tâm thức duy nhất, một tâm thức duy nhất đang ngự trị, không có một tâm thức thứ hai. Đó là một cái lệnh điều khiển nạp vào, thì những cái thần hồn đang vất vưởng đây đó tìm chỗ để nhập vào, không có sợ để bám víu. Và cứ thực tập thích thở và niệm, thích thở và niệm, kết quả đạt được khá cao, không cần phải uống thuốc mất ngủ mà vẫn ngủ ngon, không cần phải dùng những chất an thần hay là những hỗ trợ cho ngủ như là lá dông, hạt sen, tâm sen, thì những loại dược chất khác, ta vẫn ngủ một cách không có mộng mị. Trong kinh mô tả, mỗi đêm Đức Phật chỉ ngủ có 3 giờ, cho nên phóng thích những cái dòng ước chế cảm xúc trong lúc ta sống về ban ngày thì ban đêm nó không có mơ được. Mơ nhiều quá sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh, suy nhược thần kinh mà không trị liệu đúng mức thì dẫn đến là ảo tưởng, ảo tưởng không trị liệu thì dẫn đến tâm thần tỉnh máp. Cái đây là hơn có nhiều người đến chùa giác ngộ, nói thầy ơi, nghe nói thầy trị bệnh tà giỏi lắm, nên đến đây nhờ thầy giúp chúng tôi. Ở người gì bị bệnh âm theo, hỏi sao cô biết, Tại lúc nào nằm mơ cũng thấy một anh thanh niên đi theo. Mà ba nhiều năm rồi, năm nay 33 tuổi, thì cũng nhớ từ năm của 3 tuổi. Hỏi lý do tại sao cô tin rằng là có âm theo ngoài giấc mơ. Tôi nói mỗi khi quen chết nào chuẩn bị là nó hỏi chứ có vài ngày đứt. Chứ tôi hỏi giữa cô và những người mà cô chuẩn bị là nó hỏi mà bị đứt đứt dây đàn đó, có họ tâm đầu với họ không? Cô nói không, có phước thôi, có gì đâu mà được tiếng muối. Chứ nhào vô rồi có mấy mặt con là nổ lợn đi, không họ mà dàn ra lúc đầu nó tốt hơn nhiều. Cái tâm lý sợ rằng mình sẽ không có người giống như là cái nắp chung và cái đầu ăn có với nhau sẽ làm cho rất nhiều người chọn lựa người bạn đời không đúng, không hợp. Kết quả là khổ đau sẽ có mặt cho cả hai. Khi tôi giải thích với người có chứng bệnh não tưởng đó, ở trên đường tới không có ma nào nhập, âm nào theo ở trên. Ma có nhập, nhập tồn tại trong cơ thể đó vài phút, chỉ tồn tại vài tiếng là cái người kia chết mất rồi. Còn có những dấu hiệu người ta tin là có sự nhập. Thứ nhất là cái người đó nói bằng ngôn ngữ với cái âm khác hoàn toàn với cái ngôn ngữ mà người đó sử dụng hàng ngày. Ví dụ như ma là một ông già 90 tuổi mà súng răng, cái giọng nói với cái giọng cái giọng, thì nhập vô cô gái 18 tuổi thì cổ sẽ nói giọng ông già. Nếu người bị nhập là một người 50 tuổi mà ma nhập là một cô bé 8 tuổi nó ẹo ẹo ẹo, thì cái nhập vào người 50 tuổi này sẽ nói cái giọng của một đứa bé trẻ hơn. Nếu không có sự thay đổi đó thì không có gì là nhập hết. Sau khi nhập xong là cái người bị nhập đó sẽ không còn nhớ được những cái tình tiết diễn ra trong thời gian nhập là cái gì, nội dung sự kiện. Nếu ai trở lên vanh vắt là người đó bị bệnh ảo giác, tưởng rằng ma nhập mình cho nên tự hành hạ mình cho nên mới nhớ được như thế. Và ai có con cháu người thân mà mình hồi nghe rằng là bị ma nhập hay âm theo, mà lúc tỉnh lúc lúc mê lúc biết lúc không, nghĩa là tâm thần nhẹ chứ không phải là ma, đó là ma tâm thần, thì ta phải đến được gì cho quán. Nhưng mà những người đó thì thường có cái đứa là từ chối uống thuốc để chứng tỏ là mình có bệnh. Cái việc có thử làm một cái khảo nghiệm, khi uống thuốc vô thì người đó khỏe mạnh không có gì hết, khi ngưng thuốc là có vấn đề, cho nên đó là tâm thần. Cho nên nó ước chế tâm lý để lâu quá vậy tâm thần. Và do vậy ta phải thực tập trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy, đặc biệt là quán với lòng từ bi, thì tất cả các mộng dữ và sự quái dị sẽ không còn nữa đối với chúng ta. Cho nên là sau giờ ngủ đó, tinh thần được sảng khoái một ngày mới với các công việc mới, nỗ lực mới, rất an lành. Vấn đề thứ tư là giải nghiệp quan thiên, đó là những nghiệp từ nhiều đời kiếp sau tìm cơ hội để đổ quả trong kiếp này. Quan thiên quán trái trong cái nghiệp sẽ được đưa ra ba tình huống. Tình huống một là thù hận, tình huống hai đó là kiến tùng tranh chấp, và tình huống ba là yếu đối trùng độc thư làm cho người kia bị thương tổn sức khỏe, đúng không? Có nhiều loại thù hằn nó diễn ra giữa những người thân, vợ với chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em ruột thịt, bà con họ hàng. Thay vì là thương yêu lo lắng chăm sóc bỏ bọc giúp đỡ cho dù qua khó khăn, thì nhiều người với tư cách là người thân là hại lẫn nhau. Đó là những quan kiên quán trái. Có những người sống rất là chân chất thật thà hợp luật pháp, mà làm cái gì cũng bị người ta thưa, không thưa công khai thì cũng rải đơn, rải đơn nặng danh, chống đối phê bình chỉ trích nặng lời của cuộc. Đừng vì những cái biểu hiện như vậy mà ta có cảm giác rằng là việc làm là lãnh chịu của mình không có kết quả, nó có những cái quả ở hiện tại mà nhân nó được gieo trong quá khứ, có những cái là người ta mới gây chuyện ở hiện tại mà ta bị cộng hưởng hay là ảnh hưởng lại. Chứ đừng có nhất thiết lúc nào cũng quy kết rằng nó là kết quả của quá khứ. Người ta không có bị rơi vào cái chủ nghĩa định mệnh số phận căn bản mà sáng suốt mạnh dạn để vượt qua nó. Trong bản kinh Dược Sư, Đức Phật dạy là thứ nhất các hành giả phải nhận diện cây cúc bế tắc giữa mình và người là cái gì. Thứ hai, ai là tác nhân chính tạo ra cái này, ta hay là người hoặc là cả hai, hoặc là sự hiểu lầm. Thứ ba, giải pháp nào có thể được ứng dụng trong tình huống này để tháo gỡ cái bế tắc đã có. Thứ tư, ta tin tưởng rằng chén vỡ lại lần, những đổ vỡ có thể được hòa hợp đoàn kết trở lại nếu tất cả chúng ta có tấm lòng có phương pháp. Đó là bốn bước đi được rút kết từ tứ diệu đế, tức là bốn chân lý chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy như là trọng tâm triết lý của ngài. Làm thế nào để cho một cái bế tắc trở thành là mối hòa hảo tâm gia, cả một nghệ thuật trong đơn giản. Cuối bài kinh Dược Sư nó có những câu dạy như thế này: giải kiếp, giải kiếp, giải quan kiếp, nghiệp trước bao trời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phá tâm thành kính, tới trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, tiêu tai dương thọ Dược Sư Phật. Tất cả quý vị thuộc bài này thôi. Chỉ để ý thì thấy là cái câu đầu tiên đó có bảy chữ mà hết ba phần từ giải là tháo mở đó. Mở trái, mở quan trái, mở quan trái, nỗ lực mở quan trái. Thế diễn dịch là dân xuôi đó. Ai làm được như thế thì nghiệp trước bao đời tiêu kết thúc. Muốn làm như thế, rửa sạch lòng trần, thì thứ hai là phát tâm thành kính. Tức là ta phải là thanh lọc cái tâm của mình lại, thay vì quở trách, đổ lỗi, quy cứ trách nhiệm, thì ta tạo ra sự rộng lượng, cảm thông, đặt mình trong tình huống và hoàn cảnh của người, để ta dễ dàng bỏ qua, tạo cơ hội cho người kia được hồi đầu. Có nhiều người chưa tu học Phật, bắt một người đó phải xin lỗi mình mới bỏ, không xin lỗi mình không tha. Thì có nhiều người ta biết ta sai nhưng ta không đủ bản lĩnh đi xin lỗi, nhận diện cái sai lầm là tốt rồi, cho nên cứ tha thứ, thậm chí người ta không biết lỗi ta cũng tha thứ. Còn cái việc mà trừng phạt có để luật pháp nghiêm trọng hay là nhẹ, luật pháp có những cái khung hình phạt mà ta không nên làm thay thế chức năng của luật pháp. Ai xấu luật pháp trừng trị, mình tốt mình hưởng được phước, ai làm xấu ta thì người đó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không bởi luật pháp thì bởi nhân quả. Nhận thức như vậy thì tâm của mình nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái, bình an lắm. Và cầu nguyện cho những người đó sớm khai tâm mở trí để vượt qua cái bế tắc khổ đau, để họ không còn gây tổn hại, ảnh hưởng xấu đến người nào nữa. Các cây cúc thường diễn ra theo hai chiều: lời qua tiếng lại, để chi đông sau không nhìn lại, thở nhẹ và sâu, là một cái nghệ thuật để giúp cho mình vượt qua cái sự quan cái quán trái. Có nhiều người hay nói mình câu là mình phải đối lời và ba câu, tát mình tát là mình phải đá lại giày giày đá, để cho người kia sợ mình không dám ăn hiếp nữa. Và tin rằng ngài Phật dạy mình nhận diện rất rõ tất cả những phận đó là giải quyết chi đâu, tức là không đi tới đâu hết á. Và đề nghị sao không nhìn lại. Nhìn lại là một nghệ thuật để chúng ta trì hoãn cái phản ứng của hận thù. Người ta chửi mình một câu, mình chửi lại là mình nóng quá, thiếu bản lĩnh, thiếu chiều sâu. Hãy nhìn lại thật kỹ tại sao người kia lại chửi mình, không biết mình có lỡ làm cái gì hay không. Nếu ta có lỡ mà người kia sai đó thì hãy chờ người đó vừa làm rồi hãy góp ý, thì có minh quả. Đang lúc mà người kia đang giận đùng đùng, nói vô không có tác dụng mà còn có tác hại. Rồi nếu ta nhìn sâu hơn nữa đó, thì ta sẽ thấy là trước khi gây sự với mình, ông A, anh A, cậu A đó đã nhậu rượu, uống bia, nên mất sự kiềm chế, nhận thức, do đó phản ứng sân hận, sai lầm là chuyện rất là bình thường. Nhìn sâu trước khi chúng ta hiểu được nguyên nhân và gốc rễ của nó. Nếu nhìn sâu mà chưa đủ sức thực tập để buông bỏ đó, thì Đức Phật và đạo Phật khuyên là thở nhẹ và sâu, thở nhẹ nhàng, tư thái, ngắm trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay thôi. Đừng nghĩ đến cái sự kiện người ta ăn hiếp mình, ta làm xấu mình, ta hại mình, ta kiếp chữa mình, quên cái chuyện đó đi, bằng cách là để tâm vào một cái cảnh tượng đẹp khác, nhờ đó nỗi đau nỗi khổ không có mặt. Đó là ta nỗ lực trực tiếp để giải quyết vấn đề. Cầu nguyện hồi hướng công đức chỉ là một sự hỗ trợ nhỏ thôi. Hiểu vấn đề, cùng bắt tay để mở cái nút ra. Bữa nay mở một chút, ngày mai mở một chút, ngày hôm sau mở một chút, thì dần dần rồi cái nút đó nó sẽ được tháo ra. Còn không chịu mở thì kinh chiếu sao nó vẫn như thế. Cho nên trong đời sống vợ chồng, lỡ mà có bất hòa thì giải quyết ở trong sự tương nhượng. Tương nhượng mà không có kết quả nữa thì ta hãy hỷ xả thứ tha. Hỷ xả thứ tha mà vẫn chưa có thể mang lại cho nhau được niềm vui, rồi cuối cùng phải chọn lấy cái giải pháp là ly dị. Thì trước khi ly dị, chúng tôi khuyên quý vị là hãy kết bạn thân với nhau rồi hãy chia tay. Chứ còn ly dị trong sự hẳn thù chứ sau ra đời chồng nữa đó, từ cái lúc nó còn nguyên. Nên là vừa ra ở kiếp khác gặp nhau là có tiếng sét ái tình đánh liền, tá hỏa tâm tình la vào, rồi sau đó được vài năm cái tình yêu bắt đầu cạn mũi lạnh, bế tắc rồi xuất hiện, rồi giải quyết vấn đề cũng giống như như trước nữa. Do đó khi cho chia tay với nhau thì đừng có cấm con chung của hai người không được thăm ba của nó, không được thấy mặt mẹ của nó. Nhiều ông nhiều bà tính tình gay gắt khó chịu tức động như thế, tức là tạo liên minh muốn đứa con phải đứng về phía mình lên án ba nó. Có nhiều người cha muốn đứa con đứng về phía mình, không thừa nhận và chấp nhận mẹ đó. Cho nên muốn làm thế thì một trong hai người phải đổ dầu vào lửa, nói xấu kể tội cái người còn lại, để cho đứa con chung đó có cảm giác là nhàm chán bất đứng thì mới có thể làm theo ý của mình yêu cầu. Là như vậy là chúng bị rơi vào cái tội bất hiếu, mình cũng bị ảnh hưởng nhiều quá xấu. Cho nên phải hiểu để tháo, để cảm thông á, để đứng ra, để rộng lượng để bỏ qua. Các vị võ sĩ trong thứ lâm cao tay ấn thể hiện ra bên ngoài rất là điềm đạm. Mọi người mới học võ đó, cái tay chân ngứa đó, rồi ai cũng muốn đấu đá thử rồi sao. Đấu đến đâu là muốn đấu đá đến đâu là bị cạch giò đến đó. Cho nên trong những cái vụ kiện vụ tụng ấy, thì mình nên đứng với tư thế là tháo mở, tránh đòn thôi, chứ không hạ địch thủ. Thì hạ địch thủ thì địch thủ kia sẽ gắn cái quan hệ quán cái lâu đời với mình. Ta nhờ luật sư tiếp cận với cái người hại mình để giải bài đúng thì sai, cho người đó thấy rõ là họ làm điều sai bậy và nên sớm chấm dứt ta, mà không luật pháp sẽ nghiêm trị. Ta bật đèn xanh, ta ra những dấu hiệu đèn vàng để cho người kia dừng lại. Và nếu người kia bằng cái tính sống lên hoài mãi đó, không còn cách nào khác đó, lúc đó phải bật đèn đỏ, thì đó cũng chỉ là một cái hành động bất dĩ chẳng đáng đừng thôi. Chứ người Phật tử luôn luôn là tạo cơ hội cho người khác hội đồng. Thì sau này khi mà bị chịu án thì những cái người xấu đó đó người ta sẽ giác ngộ ra. Vậy người ta không tu hành mà nó còn cảm thấy là biết ơn, do đó cứ sự tốt với người khác thì cuộc đời sẽ sự tốt với ta. Còn trong những cái tình huống bị hư yếu để gây tạo bệnh tật vào cơ thể, chúng ta đừng có sợ. Không mấy ai trong cuộc đời này có được cái năng lực đó để làm, và nó chỉ có thể thâm nhập được những người cái phước báo thôi, thiếu tu, chứ phải là thể muốn trù yếm thư yếm là có thể người cái bị chết. Cho nên đừng để cho những loại này nó ám ảnh mình. Có nhiều người bị bệnh không chịu đi khám bác sĩ, không chịu nội soi, không chụp x-ray, không có cộng hưởng từ, không có CT scan, cứ tự suy luận rồi ám ảnh bởi những suy luận của mình. Tới gặp thầy pháp thầy cúng ta mới nói có một bà nào đó thư yếm ông vì chơi chấm gì đó. Giờ hãy thử về đặt số mà thấy cái người nào mà mặt lâm lâm đi thì những người đó là tác giả. Trong làm số thì làm gì không có người làm lâm đi đi. Thế mình đi về cái đó rồi quan sát nhìn thấy gì đâu, trời ông này ông ở kế cạnh nhà mình, ông chơi mình nào giờ mình không biết. Từ đó tạo ra cái nghiệp gọi là du quan giá họa cho người hiện lưu. Thế có nhiều người bị bệnh nghiệp là vậy, mình không có làm gì hết cũng bị người ta chửi mình, là bởi vì mình thường nghĩ xấu về người khác. Do đó là niệm chú, niệm Phật, niệm quán để tâm minh mẫn, tạo các phước lành. Tất cả những cái này là hệ thống kháng thể cực kỳ tinh vi. Tất cả những cái loại thư yếm trùng này ẻo nào ta tập hại xâm nhập vào là bị chửi ngược ra, giống như là kính phản quang ánh sáng vừa đưa vào là nó giận rút ra, như mạnh giận mạnh. Thay vì để nỗi ám ảnh đó khống chế mình thì Đức Phật dạy trong kinh này là hãy được tập thể sống đẳng và tâm linh, thì ta sẽ vượt qua được hết tất cả những thứ đó, đặc biệt là hành pháp dược sư. Cuối cùng là vấn đề giải trừ thiên tai tặc ách. Thiên tai gồm có sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, dịch bệnh và nhiều thứ khác nữa. Lưu Đức Sư dạy ta phải nỗ lực tạo ra một cộng nghiệp tập thể có ảnh hưởng đạo đức và tâm linh tốt để giải nghiệp chung. Các vị vua, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, các bộ trưởng, những người cầm cao lãnh đạo các quốc gia, đại biểu quốc hội, nghị viện, hạ viện phải đồng tâm hiệp lực làm các việc làm giữ đời sống tư cách đạo đức tốt. Về chính sách quốc gia là phải ăn xá cho các phạm nhân có quá trình lao động tốt. Về phương diện người dân đó, thì phải góp vốn giúp sức cho họ vượt qua cái khốn khó trong cái nạn khủng hoảng tài chính hay là kinh tế ở tại quốc gia hay là toàn cầu hiện nay. Những hoạt động đó nó sẽ làm cho cái phước tập thể quốc gia đó nó được lớn hơn, ngoài những cái gói kích cầu cho kinh tế không bị sụp đổ, thì những hoạt động đạo đức và những hỗ trợ tâm linh thế này là rất là cần. Các nước phương Tây phát triển mạnh được kinh tế mặc dù họ không nói ra bằng văn bản, nhưng trên thực tế họ tin những cái giá trị tâm linh. Barack Obama khi tuyên thệ làm tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 44 đặt tay trái mình lên quyển kinh thánh và tuyên thệ trở thành là một vị tổng thống có trách nhiệm để giúp cho Hoa Kỳ vượt qua những cái khó khăn và thách thức. Các nước Phật giáo thì những người cầm cái lĩnh vực chưa mạnh dạn làm như thế, lấy tư tưởng chuyển lên đất nước mười pháp và đạo đức để mà chỉ vì xã tắc bình thiên hạ để cho bá tánh được cơm no hạnh phúc thái bình. Nhưng ít ra cũng dựa trên kinh nghiệm sư là họ phải tu tập đạo đức, và nếu mà lãnh đạo mà tham nhũng ô dù dù dập hoặc là chỉ hưởng thụ đó tại vì cho danh tâm tiếng tốt bản thân mình mà không mang gì đến đời sống của người dân hết, thì cái cộng nghiệp xấu về của thiên tai nó sẽ làm cho đất nước đó tổn thất về kinh tế nhiều hơn. Hoa Kỳ phải vận động cái gói kích cầu trên 850 tỷ đô la để phục vụ nền kinh tế đang bị sụp đổ. ba hãng mô tô lớn của Hoa Kỳ để xin chính phủ viện trợ trên 75 tỷ để có thể nuôi sống con, mà không Nhật mua hết thì nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ trở thành là nô lệ của Nhật Bản trong tương lai. Các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu cũng đang gọi là vận động quốc hội của họ tạo ra một cái gói kích cầu kinh tế. Việt Nam cũng đang phong hờ những việc như thế. Thì sư đã nói chuyện này lâu rồi, giúp vốn cho người dân, hỗ trợ. Ngày xưa thì không dùng cái từ doanh nghiệp, mình hiểu người dân bao gồm các thành phần xã hội, giúp vốn và hỗ trợ kích cầu cách nào đó để cho người ta có thể tự đứng vững được trong giai đoạn bị phong ba bão táp quá nhiều. Cho đó là hỗ trợ cái cộng nghiệp tốt để giúp cho thiên tai được vượt qua. Dĩ nhiên là các cái phương tiện kinh doanh báo trước các cái diễn tiến của thiên tai giúp cho ta vượt qua được thiên tai một phần khá đáng kể. Ví dụ dự báo thời tiết cho biết là chỗ nào sẽ có bão, biển động mạnh thì dân chài nước đừng có tiếc nuối, đừng có làm điều phải đi vào bờ gấp, bởi vì mất mạng sống rồi thì tiền bạc có chài được từ cá cũng chẳng có một chỗ được ra. Chỗ nào nằm ở trong vùng địa chấn cao đang có diễn biến động đất được báo mà không chịu đi thì chắc chắn là phải chết rồi, hay là bị gặp tai nạn. Do đó các phát minh khoa học hiện đại rút ngắn được các nghệ thuật để giúp cho con người không bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề từ hiện tại, như là tổ tiên chúng ta của nhiều thế kỷ trước, đó là cái phước tâm thần của chúng ta hiện tại. Bên cạnh cái đó thì ta còn phải tu tập nữa. Năm 1999 thì các nhà thiên văn và địa lý của Ấn Độ, các phòng gia Ấn Độ dự báo là cái vùng mà Dharamsala nơi Tây Tạng đang lưu vong có rất là mạnh cư trú sẽ bị động đất với độ địa chấn là 7.9 độ Richter trở lên. Rất nhiều người Ấn Độ giá phải di chuyển, tức là mà yêu cầu gia Tây Tạng vẫn ở lại tại đó. Tụng niệm kinh chú làm phước từ thiện giúp đỡ, dĩ nhiên vẫn tiếp tục theo đuổi thiên văn. Và sau cái thời gian dự đó đã trôi qua, mọi việc vẫn bình thường như cũ, không có gì gì hết. Cho nên cái cộng nghiệp phước báo có thể giúp cho chúng ta ngăn chặn được những cái xấu. Tuy nhiên đừng nên xem cái đó là tuyệt đối, là giải pháp duy nhất. Ta phải làm cả hai phương diện phù hợp với khoa học và dân dung trồng phước báo thì ta sẽ được đảm bảo hơn. Nói tóm lại là những người là cầm cái nảy mình có một vai trò khá quan trọng trong vấn đề thịnh hay suy của một dân tộc. Các ảnh hưởng của thiên tai nó làm cho nền kinh tế bị trì trệ, người dân sống trong